Chương 129, Đan viện Montegiovi, ngày 14 tháng 7 năm 1977, hiệp nhất trong tình yêu. Các con yêu dấu, các con đang cầu nguyện với mẹ trên núi này. Đây là buổi tiệc ly liên tục cũng như ở Jerusalem xưa, sau khi Chúa Giêsu con mẹ đã về cùng cha.
Ở đây cũng thế, mẹ luôn luôn ở giữa các con. Mẹ ở với các con, hiệp nhất trong lời cầu nguyện với các con, để giúp các con cầu nguyện nên, khích lệ các con cầu bầu không ngừng cho những con cái lạc bước đáng thương nhưng chưa hư mất của mẹ. Mẹ cũng sẽ cứu thoát họ nhờ các con. Vì thế, mẹ cần lời cầu nguyện của các con.
Mẹ ở đây để giúp các con càng ngày càng yêu thương nhau. Chính mẹ nhóm lên trong các con lòng mong ước muốn biết nhau, thúc đẩy các con yêu thương nhau, kêu gọi các con hiệp nhất với nhau. Chính mẹ mỗi ngày đang xây dựng sự hợp nhất giữa các con hơn.
Mẹ ở đây để huấn luyện các con sống đời hiệp nhất với mẹ. Bằng việc tận hiến, các con đã phó mình cho mẹ. Vì thế giờ đây, mẹ có thể thực sự sống và tỏ mình ra trong các con. Nhất là khi với tư cách linh mục, các con nói với những con cái mẹ.
Chính Chúa Thánh Thần gợi nên mọi sự cho các con, nhưng chính mẹ ban ngôn ngữ và cách phát biểu những điều Chúa Thánh Thần thúc đẩy các con nói, để những điều các con nói có thể tới tận con tim, linh hồn những người nghe, tùy theo khả năng lãnh nhận và sự cần thiết của họ.
Giờ đây, các con đang ở với mẹ, và mẹ đang nhìn các con âu yếm. Quả thực, mẹ có chương trình vĩ đại cho các con.
Mẹ tín thác cho các con bao nhiêu con cái linh mục của mẹ. Các con hãy giúp mẹ làm họ lớn lên trong đời sống đó, bằng hoạt động tông đồ quả cảm và đau khổ hơn nữa.
Các con hãy tập trung họ vào những buổi họp tiệc ly chia sẻ với mẹ. Họ chờ các con như đất khô mong chờ xương xa.
Các con hãy để mẹ dẫn dắt, hiệp nhất tiến bước trong tình yêu. Khi xuống đồi này, các con sẽ cảm thấy mẹ gần gũi thắm thiết bên các con. Hôm nay, mẹ bao bọc các con trong trái tim vẹn sạch mẹ và chúc lành cho mỗi người các con.
Chương 130, ngày 25 tháng 7 năm 1977. Lòng ngoan ngoãn của các con. Bằng việc tận hiến cho trái tim vẹn sạch mẹ, các con đã phó thác cho mẹ chức linh mục của các con. Các con đã trao phó chức linh mục của các con vào nơi an toàn.
Tuy nhiên, đó mới chỉ là bước đầu, mặc dầu rất quan trọng. Giờ đây như một người mẹ, chính mẹ cam kết sẽ huấn luyện mỗi người các con nên như Chúa Giêsu con mẹ mong muốn.
Bước thứ hai các con phải làm là để mẹ đào tạo mỗi người một cách.
Chính bổn phận của mẹ là huấn luyện các con mỗi người một cách cá biệt. Cả những đường lối mẹ dẫn các con đi cũng khác nhau, nhưng tất cả đều đem các con đến cùng một mục đích Chúa Giêsu con mẹ đã định cho mỗi người.
Các con đừng để ý đến cách mẹ huấn luyện, đừng hỏi mẹ dẫn các con đi đâu, đừng tìm cách biết trước đường lối mẹ sẽ vạch ra cho các con. Bổn phận các con là trợ lực hành động của mẹ bằng thái độ ngoan ngoãn.
Ngoan ngoãn bề trong khiến các con luôn luôn thưa mẹ xin vâng, chỉ tìm thi hành ý mẹ. Các con đã biết ý mẹ rồi.
Mẹ muốn các con khiêm nhượng, yên lặng, hồi tâm, cháy lửa mến Chúa Giêsu và các linh hồn. Có thế, các con mới nên lớn lao trước mặt mẹ.
Mẹ muốn các con tin cậy, phó thác, không bận tâm lo lắng. Cả mối lo lắng muốn hoạt động cho phong trào của mẹ, cũng có thể là một bận tâm. Không bận tâm, các con mới có thể xem thấy công cuộc vĩ đại mẹ đang làm trong các con và qua các con.
Mẹ muốn các con hy sinh giác quan, bền chí cầu nguyện, quây quần chung quanh Chúa Giêsu Thánh Thể như những ngọn đèn tình yêu sống động. Có vậy các con mới cảm thấy mẹ ở gần.
Mẹ muốn các con mỗi ngày mỗi nên trong sạch hơn. Như thế cuối cùng các con mới có thể xem thấy mẹ. Các con sẽ thấy mẹ bằng linh hồn nếu các con nhắm mắt, không nhìn xem sự giả trá thế gian.
Mẹ sẽ cải thiện đời sống các con. Êm đềm nhưng chắc chắn dẫn các con tới sự thánh thiện. Chỉ khi trợ giúp vào hành động của mẹ, các con mới thoát khỏi nguy cơ dừng bước và nên nguội lạnh sau khi đã tận hiến cho mẹ.
Ngoan ngoãn bề ngoài khiến các con nên những gương mẫu sống động của vâng lời và chứng nhân.
Vâng lời mẹ, đấng nói với các con, đấng bằng lời nói đã dạy các con vâng lời Đức Thánh Cha và giáo hội hiệp nhất với người. Mỗi ngày, trái tim từ mẫu mẹ lại tan nát vì những hành động thầm kín cũng như công khai bất tuân phục và chống đối Đức Thánh Cha.
Đức vâng lời của các con phải giống đức vâng lời của mẹ, khiêm nhượng, ý thức và hoàn hảo. Bằng cách đó, các con mới trợ giúp hoạt động của mẹ và lúc ấy là giai đoạn thứ hai đối với phong trào của mẹ.
Từ khắp nơi trên thế giới, giờ đây các con đang đáp lại lời kêu gọi của mẹ, vào ẩn mình trong trái tim vẹn sạch mẹ. Mẹ phải mau làm các con nên giống hình ảnh Chúa Giêsu chịu đóng đanh.
Các con đã thưa mẹ xin vâng, giờ đây mẹ đòi các con phải ngoan ngoãn bề trong bề ngoài. Chỉ như vậy các con mới có thể chống lại những cạm bẫy của kẻ thù và đáp lại chương trình tình yêu lớn lao của mẹ.
Chương 131, ngày 29 tháng 7 năm 1977. Hãy vào trong vườn mẹ. Các con yêu dấu, hãy để mẹ dẫn các con vào tận trái tim vẹn sạch mẹ. Các con hãy vào trong vườn mẹ. Ở đó chói lói ánh sáng rất tinh tuyền của Chúa Ba Ngôi.
Chúa Cha thấy chương trình của người được thực hiện một cách nguyên tuyền trọn vẹn. Bởi thế, trái tim vẹn sạch mẹ là nơi toàn thể tạo vật sẽ cùng mẹ đời đời ca khen Thiên Chúa tạo hóa. Đó là nơi thụ tạo dâng lên Cha Thiên Quốc, ánh vinh quang vĩ đại nhất.
Chúa Con tìm được nơi ở thường xuyên trong trái tim vẹn sạch mẹ. Trái tim mẹ là nơi đào tạo ngôi lời làm người, là nơi Chúa Giêsu tìm được chỗ trú ẩn, sự nâng đỡ và niềm ủi an.
Chính nơi đây, người đã giới thiệu các môn đệ đầu tiên để củng cố và ban cho tất cả dấu thương khó của người. Chính trong vườn này, họ dần dần lớn lên theo chương trình của Chúa, nên khiêm nhượng hơn, trong sạch hơn, quả cảm và mạnh mẽ hơn. Chính nơi đây, họ được chăm sóc cẩn thận để mỗi người đạt tới hình ảnh mà Chúa Giêsu mong muốn.
Trái tim mẹ cũng là bàn thờ trên đó con mẹ hiến tế, là chén hứng máu người. Trái tim mẹ đã mở rộng về những vết thương rên xít của người, đã nở ra để lãnh nhận ơn huệ lớn lao từ trái tim đang hấp hối của người.
Người đã muốn vườn của người cũng là vườn của các con, vì thế người chối mẹ cho các con.
Chúa Thánh Thần là người quản vườn duy nhất trong vườn mẹ. Người lấy ánh sáng tình yêu bao bọc mẹ, đổ đầy ơn sủng của người cho mẹ, trang sức cho mẹ bằng những cao cả và biến mẹ thành bạn trăm năm của người.
Chính trong trái tim vẹn sạch mẹ mà những kỳ diệu của Thiên Chúa được thực hiện.
Vườn mẹ là tài sản duy nhất của Chúa Thánh Thần. Chính người tưới gội và chiếu sáng, chính người làm trổ lên những bông hoa đẹp nhất, ban màu sắc và hương thơm, chính người dẫn vào những ai người muốn.
Không ai có thể vào được vườn đó nếu người không mở cửa, không ai tiến tới được nếu người không dẫn lên.
Các con yêu dấu, nếu các con biết ơn huệ mà các con đã được khi tận hiến cho trái tim vẹn sạch mẹ.
Chính Chúa Thánh Thần là đấng đã đem các con vào vườn mẹ, và nhờ mẹ trung gian, người đã săn sóc các con, trang sức cho các con bằng những ơn huệ và nhân đức của người.
Như thế các con mới tấn tới trong sự thánh thiện, càng ngày càng trở nên linh mục theo chương trình của mẹ, và có thể tiến lên để người dẫn vào tận trái tim vẹn sạch mẹ, nơi chói lọi vinh quang của Chúa Ba Ngôi.
Bởi vậy, các con hãy luôn luôn ở lại trong vườn mẹ.
Chương 132, ngày 4 tháng 8 năm 1977, lễ Thánh Gioan Vianney. Các con hãy luôn luôn yêu thương. Các con hãy luôn luôn ở lại trong trái tim vẹn sạch mẹ, luôn luôn, khi đó chính mẹ sẽ làm mọi sự trong các con.
Các con đừng bao giờ nhìn vào mình, hãy khiêm nhượng và hiền lành chấp nhận sự nhỏ bé của mình. Các con hãy thưa Chúa, con là con trẻ bé mọn nhất của Chúa, Con biết con nghèo khó và con cảm tạ Chúa.
Rồi các con hãy yêu mến, các con có thể yêu mến hơn nữa nếu quả thực các con là những người nhỏ bé nhất.
Các con hãy yêu mến luôn luôn. Chúa Giêsu và mẹ không mong ước gì khác nơi các con ngoại trừ tình yêu. Mọi sự khác không thuộc về các con. Nhưng những nhịp tim đập là thuộc về các con.
Ôi trái tim của những con cái yêu dấu mẹ, hãy chỉ đập vì tình mến Chúa Giêsu con mẹ, mến mẹ và yêu thương các linh hồn. Khi đó, các con sẽ là niềm vui hoàn hảo của mẹ ngay ở trần gian này. Chương 133. Ngày 6 tháng 8 năm 1977, thứ bảy đầu tháng. Tài sản của mẹ. Nếu các con ở lại trong vườn trái tim vẹn sạch mẹ, các con là tài sản của mẹ. Lúc đó, không ai có thể lôi kéo các con xa mẹ được, bởi vì chính mẹ là người bênh vực. Phần các con sẽ luôn luôn cảm thấy được an toàn.
Các con không còn phải sợ hãi Satan, thế gian hay bản tính yếu đuối nữa.
Chắc chắn các con còn cảm thấy những lôi cuốn và cám dỗ Chúa cho phép để thử thách sự yếu đuối của các con.
Nhưng mẹ sẽ bênh vực các con khỏi quỷ dữ. Nó sẽ không thể làm hại những người là phần tài sản của mẹ được.
Rồi nhẹ nhàng, mẹ sẽ săn sóc các con cho đến khi mỗi người các con được trở nên vườn đó. Ở đó, cũng như ở trong vườn mẹ, ánh vinh quang của Chúa Ba Ngôi sẽ được sáng ngời.
Mẹ huấn luyện các con bằng tình yêu từ mẫu mẹ. Bằng chính tay mẹ sẽ nhổ những gì không đẹp lòng Chúa.
Chúa Thánh Thần, đấng bao trùm mẹ, sẽ như lửa thiêu đốt mọi sự trong các con, để không còn một bóng mờ nào có thể làm hoen ố vẻ đẹp mẹ muốn mặc cho các con. Mẹ muốn làm cho các con nên những gương rất trong suốt của Thiên Chúa.
Rồi mẹ sẽ củng cố các con bằng những nhân đức nền tảng để các con có thể lớn lên, đức tin, đức cậy và đức mến. Chung quanh những nhân đức đó, mẹ sẽ trang sức cho các con tất cả những nhân đức khác đã làm cho mẹ nên mỹ miều trước mặt Thiên Chúa.
Và tùy vào mức độ các con đón nhận ánh sáng Chúa, mẹ sẽ sức hương thơm trên các con, hương thơm khiêm nhượng, tin tưởng và phó thác.
Như vậy các con, những bông hoa được mẹ chăm sóc trong vườn sẽ lớn lên vì các con đã lãnh nhận vẻ đẹp và hương thơm của mẹ.
Lúc đó được các thiên thần và các thánh hộ tống, với lời cầu nguyện của các linh hồn nơi luyện tội, mỗi ngày mẹ đến trước tòa Chúa, dâng lên người những bó hoa rực rỡ các con từ trong vườn của mẹ.
Khi nào các con được như vậy, thì toàn thể giáo hội sẽ trở nên vườn của mẹ, và sẽ là nơi Chúa Ba Ngôi được thỏa lòng.
Chúa Cha hân hoan khi nhìn thấy chương trình tạo dựng được thực hiện hoàn toàn trong giáo hội. Chúa con sẽ cư ngụ với các con là nơi mà nước cha đã chỉ đến, và Chúa Thánh Thần sẽ là chính sự sống trong một thế giới đã lại được thánh hiến cho vinh quang Thiên Chúa.
Đó là cuộc toàn thắng của trái tim vẹn sạch mẹ. Thưa quý thính giả, Radio Giờ của Mẹ xin được hân hạnh giới thiệu với quý vị tác phẩm Cùng các linh mục con cưng của mẹ. Những thông điệp trong cuốn sách này không phải là những lời Đức Mẹ nói trực tiếp, nhưng là những lời đàm thoại nội tâm, interior locution, do cha Stefano Gobbi nhận được. Sách này được xuất bản theo đúng những chỉ thị của Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục, đã công bố ngày 14 tháng 10 năm 1966, và qua phần trình bày của
Nguyệt Nha
và Kim Hà.
Chương 134. Ngày 24 tháng 8 năm 1977, một trận quyết liệt. Các con yêu dấu, các con hãy nhìn thế giới các con đang sống bằng cặp mắt của mẹ.
Các con hãy xem kẻ thù mẹ chiếm đoạt mọi sự như thế nào. Chưa bao giờ như ngày nay, thế giới đã trở nên vương quốc để nó hoành hành như một bạo chúa.
Và mỗi ngày, số linh hồn nạn nhân của nó càng gia tăng.
Mẹ muốn cứu vãn họ bằng sự can thiệp đặc biệt từ mẫu của mẹ. Vì thế mẹ cần các con, mẹ cần tình yêu của các con.
Bằng trái tim mẹ, các con hãy yêu thương tất cả những con cái đáng thương mà Satan và tội lỗi đã giết chết đó. nhất là những người xa lạc nhất, những kẻ chối bỏ Thiên Chúa, những người từ rẫy và chống đối các con, những nạn nhân của nết xấu, hận thù và bạo lực.
Họ đã trở nên những dụng cụ ngoan ngoãn trong tay Satan. Nó sử dụng họ tùy ý, và thường họ chỉ hành động dưới sự thúc đẩy độc ác của nó.
Nhưng họ cũng đã được Chúa Giêsu cứu chuộc, cũng là con cái mẹ. Họ là những con cái đau yếu nhất, vì thế cần mẹ nhất.
Các con hãy nên những người yêu thương họ, trong mẹ và vì mẹ. Tình yêu các con phải trong sạch và không dè dặt như chính tình yêu của mẹ.
Cả những lúc ra như họ không đáp lại các con, nhưng thực sự không phải vậy, vì tình yêu của các con đã là sức mạnh lôi kéo họ khỏi quyền thống trị của Satan. Tình yêu các con là ánh sáng chiếu nơi tối tăm họ đang sống, là trợ giúp quý báu nhất các con có thể ban cho họ để đưa họ về phần rỗi.
Các con phải thuộc về mẹ, và mẹ sẽ dùng các con để đem tất cả những con cái kẻ thù đã cướp làm thần dân trở về.
Mẹ muốn nhờ các con đem tất cả những con cái lạc bước về vườn của mẹ, đó là tới phần rỗi.
Các con yêu dấu, mẹ đang vội vì giờ của mẹ đã đến. Mẹ đang vội vì cuộc chiến đã bắt đầu, kế hoạch đang hoàn thành.
Cuộc tấn công quyết định sẽ đem lại chiến thắng, chính là các con. Hỡi các con yêu dấu, mẹ cần tất cả tình yêu của các con để cướp lại mọi con cái khỏi tay kẻ thù.
Chỉ khi tất cả đã vào vườn trái tim vẹn sạch mẹ, người ta mới hiểu được cuộc chiến thắng của mẹ chỉ là cuộc chiến thắng của tình yêu trên toàn thế gian.
Chương 135, ngày 8 tháng 9 năm 1977, sinh nhật Đức Maria Đồng Trinh. Mẹ chỉ đường cho các con. Các con yêu dấu, các con hãy luôn luôn ở trong trái tim vẹn sạch mẹ. Mẹ phải cấp tốc huấn luyện các con như Chúa Giêsu muốn. Thời giờ rất gấp rút nên mẹ đòi các con phải hy sinh hơn.
Các con hãy để mẹ hướng dẫn, đừng bao giờ sợ sệt. Tất cả hãy thưa mẹ xin vâng. Đã bao năm mỗi ngày mẹ theo dõi các con, đã bao năm mẹ chỉ đường dẫn lối cho các con.
Các con hãy đồng hành với mẹ. Mẹ đang hướng dẫn các con trên con đường đó, để những lúc đen tối nhất, các con có thể thấy ánh sáng của mẹ. Các con đừng lang thang vì tò mò vô ích, cũng đừng tìm những bảo chứng ở đâu khác.
Đường mẹ đã chỉ cho các con là bảo chứng duy nhất cho các con. Các con hãy luôn luôn theo đó, và đừng bao giờ chán nản. Các con hãy sống những điều mẹ đã chỉ bảo cho các con. Mẹ muốn các con vâng nghe mẹ.
Các con vâng nghe mẹ khi các con thực hành tất cả những gì mẹ đã nói với các con.
Các con hãy ghi tạc những điều đó trong lòng, để chống lại những người muốn lung lạc các con, làm các con hồ nghi do dự.
Các con hãy thực hành những điều đó, nếu các con muốn chứng thực lời mẹ cho mình và cho những người khác.
Chương 136, Nijmegen, Hòa Lan, ngày 1 tháng 10 năm 1977, lễ Thánh Nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu, thứ bảy đầu tháng. Không phải mọi người được. Không phải mọi người được ơn hiểu biết chương trình của mẹ, nhưng chỉ có những người mẹ kêu gọi.
Các con yêu dấu, đã từ lâu mẹ huấn luyện, theo dõi và hướng dẫn các con để chuẩn bị các con đáp lại lời kêu gọi đó. Từ khi các con còn trong dạ mẹ, mẹ đã nhận các con vào trái tim vẹn sạch mẹ, và chính mẹ đã xếp đặt mọi sự trong đời sống các con.
Trọn đời các con chỉ là tiếng gọi tình yêu của mẹ. Giờ đây chương trình đó phải được thực hiện càng sớm càng tốt, vì lợi ích của mọi người.
Chỉ một số nhỏ được kêu gọi, nhưng nhờ họ làm trung gian, mẹ muốn ban ơn phần rỗi cho tất cả con cái mẹ.
Con hãy xem biết bao nhiêu người đang nhao vào con đường hư mất, mà có ai đã giúp đỡ họ, đem họ về.
Các con hãy xem biết bao nhiêu người trong khi còn trẻ đã gặt hái những hậu quả của chết chóc trước khi có thể gieo vãi. Thế giới họ sống đã đầu độc và giết chết họ.
Ngày nay, biết bao linh hồn quảng đại đã bị cuốn đi vì bóng tối tăm đó đã xâm nhập vào toàn thể giáo hội.
Con đang sống lại sự đau khổ của mẹ đó, vì chính con đã thấy một số linh mục không còn đức tin. nhưng họ vẫn còn tiếp tục thi hành chức vụ. Họ là những giáo sư giảng dạy sự sai lầm. Họ là những người mù dẫn người khác vào sự mù lòa.
Các con hãy chia sẻ sự đau khổ của mẹ tại đây, là chính nơi mà chủ nghĩa tiến bộ và bỏ đạo đang bành trướng ra khắp nước và những nơi khác trên thế giới.
Chính tại đây, kẻ thù đã bắt đầu hoạt động. Nhưng cũng chính tại đây, như một dấu đền bù, hôm nay mẹ đã muốn tập trung các linh mục của phong trào để cùng nhau cầu nguyện với mẹ.
Không phải mọi người được ơn hiểu biết chương trình vĩ đại của mẹ. Nay là giờ mà mọi người được kêu gọi, phải đáp lại lời kêu gọi của mẹ.
Ít lâu nữa, các con sẽ không còn thời giờ nữa, vì thời giờ cha đã ấn định sẽ hết.
Chương 137, Fatima ngày 13 tháng 10 năm 1977. Kỷ niệm thứ 60 Đức Mẹ hiện ra lần sau cùng, phép lạ mặt trời. Các con yêu dấu, các con hãy tiến bước trong niềm tin tưởng.
Hôm nay, các con đang vui mừng kỷ niệm phép lạ mẹ đã làm 60 năm trước tại đây, nơi mẹ đã chọn để tỏ mình ra. Các con gọi đó là phép lạ mặt trời.
Phải, hỡi các con, chính mặt trời cũng như mọi tạo vật phải vâng theo luật Chúa đã ấn định, nhưng đôi khi nó có thể đổi khác nếu Chúa muốn.
Cả mặt trời cũng như mọi tạo vật khác phải vâng theo lệnh Chúa.
Bằng phép lạ mặt trời, mẹ muốn chứng tỏ cho các con biết rằng cuộc chiến thắng của mẹ cốt ở tại việc làm cho người ta ngoan ngoãn vâng theo ý Chúa.
Nhưng mặt trời là nguồn gốc của ánh sáng. Trái đất đâm chồi và đón chờ hơi ấm của mặt trời. Các con sống được là nhờ ánh sáng của mặt trời. Hoạt động của các con bắt đầu khi mặt trời mọc và chấm dứt khi nó lặn.
Do đó, mẹ muốn tỏ cho các con biết cuộc chiến thắng của mẹ hệ tại nhất là việc làm cho ánh sáng lại chiếu soi trên thế giới và giáo hội. Thế giới lại được chiếu sáng, vì thế giới sẽ chỉ thờ phượng và không khen Thiên Chúa.
Khi tất cả những bóng tối lầm lạc, bất trung và tội lỗi làm lu mờ giáo hội bị trục xuất, thì ánh sáng chân lý, ơn sủng và thánh thiện lại chiếu soi giáo hội. Chúa Giê-xu lại chói lói trong đời sống giáo hội, đến nỗi giáo hội sẽ nên ánh sáng vĩ đại nhất cho các dân tộc trên thế giới.
Nhưng cuộc chiến thắng vĩ đại nhất của trái tim vẹn sạch mẹ là làm cho Chúa Giê-xu được chói lọi trong các linh hồn con cái mẹ.
Có vài người trong các con hiện diện ở đây hôm nay nghĩ rằng thật là tuyệt diệu nếu phép lạ mặt trời lại xảy ra.
Nhưng mỗi ngày mẹ vẫn làm lại phép lạ đó cho mỗi người các con. Khi mẹ dẫn các con trên đường con mẹ, khi giúp các con khỏi tội, khi dạy các con cầu nguyện, khi huấn luyện các con nên thánh, đó là ánh sáng của mặt trời mà càng ngày mẹ càng làm sáng hơn nơi linh hồn và đời sống các con. Ánh sáng mặt trời Chúa Giê-xu con mẹ.
Bởi thế phép lạ mặt trời xảy ra ở đây chỉ là một dấu chỉ. Nhờ sự hiện diện của những người chứng kiến sự lạ khác thường mà nhiều người đã tin vào hành động của mẹ. Hành động đó là đốt lên trong lòng mọi người ánh sáng Chúa Giê-xu, mặt trời đích thực của thế giới.
Chương 138, ngày 29 tháng 10 năm 1977, Hồ nghi và do dự. Các con yêu dấu, các con đừng ngạc nhiên nếu kẻ thù có tìm mọi cách để cản trở công cuộc của mẹ.
Khí giới nó ưa chuộng là gieo rắc mối hồ nghi và do dự về việc chính mẹ đang thực hiện trong giáo hội. Nó tìm cách củng cố những hồ nghi đó bằng những lý lẽ, coi ra chắc chắn và đích đáng. Vì thế nó dẫn đưa các con đến thái độ phê bình những điều mẹ đã nói ngay trước khi các con lãnh nhận và am hiểu lời mẹ.
Các con có thể nghe vài anh em có văn hóa, đôi khi là những nhà chuyên môn, giáo sư thần học bác bỏ những điều mẹ nói với các con, vì họ xét nét từng lời nói của mẹ bằng trí khôn đầy chữ nghĩa của họ. Vì thế họ gặp khó khăn, không thể vượt qua, ngay trong chính những lời nói quá rõ đối với những người đơn sơ bé nhỏ.
Người ta chỉ có thể hiểu và chấp nhận lời mẹ khi có lòng khiêm nhượng, cởi mở, đơn sơ, khi có cái nhìn trong sạch. Khi người mẹ nói với con cái bà, thì chúng lắng nghe vì chúng yêu mến bà. Chúng thi hành mọi điều bà dạy, Do đó chúng lớn lên trong kinh nghiệm và hiểu biết.
Những ai phê bình bà trước khi nghe bà, những ai không nghe bà trước khi thi hành lời bà, không thể làm con cái bà được.
Chương 139, ngày 5 tháng 11 năm 1977, thứ Bảy đầu tháng, mọi sự sắp hoàn tất. Mọi sự sắp hoàn tất theo chương trình của Thiên Chúa. Mẹ muốn bao bọc các con trong trái tim vẹn sạch mẹ, ngõ hầu khiến các con thích hợp để thực hiện trọn vẹn chương trình của Thiên Chúa.
Theo chương trình đó, thì tình yêu thương xót Chúa Cha sẽ được chiếu sáng khải hoàn. Người đang nóng lòng chờ đợi và muốn hướng dẫn tất cả con cái lang thang trở về với Người.
Nhờ chương trình đó, giờ vĩ đại của tình yêu thương xót Chúa Con được thực hiện. Chúa Con muốn tẩy luyện thế giới này một cách trọn vẹn trong máu Người. Thế giới đã được Người cứu chuộc trên thập giá.
Với chương trình đó, thời giờ của Chúa Thánh Thần đã đến. Người là đấng mà Chúa Cha và Chúa Con sẽ ban cho các con một cách dư tràn, hầu đưa giáo hội đến lễ hiện xuống mới.
Mọi sự sắp hoàn tất để từ cơn khốn đốn của cuộc thanh tẩy, giáo hội sẽ có thể xuất hiện xinh đẹp và sáng láng hơn trong một thế giới đã được canh tân.
Ước mong các con nhìn xem mọi sự xảy ra trong ánh sáng này. Hãy đặt mọi chi tiết trong thời gian các con đang sống vào nội dung của chương trình kỳ diệu này.
Các con chớ đứng lại nhìn bóng tối tăm càng ngày càng trở nên dày đặc. Tội lỗi đã nên như tiêu chuẩn hoạt động của con người, sự đau khổ đang chồng chất như núi cao và cuộc trừng phạt mà loài người đang tạo nên do chính bàn tay của mình.
Chương 140, ngày 8 tháng 12 năm 1977, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Đấng vô nhiễm bên cạnh các con. Ta là mẹ vô nhiễm nguyên tội các con.
Hôm nay, khắp nơi trên thế giới, các con nhìn lên chiêm ngắm mẹ vinh quang. Vinh quang đó, Chúa Ba Ngôi Cực Thánh đã ban cho mẹ, nhờ một đặc ân lạ lùng.
Mẹ không hề biết đến tội.
Chúa Giê-xu con mẹ đã muốn làm cho hoa trái đầu mùa đẹp nhất của công cứu chuộc được trói lọi như vậy trong mẹ.
Cũng như máu Người có thể rửa sạch mọi vết nhơ tội lỗi của các con, Người đã ban cho mẹ đặc ân không bao giờ ô nhiễm bởi tội ngay từ giây phút đầu thai.
Người đã muốn mẹ được hoàn toàn đẹp đẽ, để mẹ nên của xứng đáng, để Người qua đó mà đến với các con.
Các con yêu dấu, các con hãy luôn luôn để mẹ thiên đàng lôi kéo, nếu các con muốn mẹ giải phóng các con khỏi tội lỗi. Tội quả thật là một sự độc dữ mà các con đang phải chịu. Tội phá hủy hình ảnh Chúa Giê-xu con mẹ, hình ảnh duy nhất phải sáng lên trong mỗi người các con.
Chính vì thế hôm nay mẹ đến bên các con và nói với các con rằng, các con đừng sợ gì cả, vì các con đã có mẹ vô nhiễm bên cạnh.
Mẹ đã chỉ cho các con mục đích mà mẹ muốn hướng dẫn các con tới.
Mẹ đã vạch ra cho các con một con đường.
Mẹ đã kêu gọi các con từ khắp nơi trên thế giới và bao bọc các con trong trái tim vẹn sạch mẹ.
Mẹ cũng đã nói trước cho các con biết những gì sắp xảy ra.
Và giờ đây, hôm nay mẹ xin các con hãy phó thác hoàn toàn cho mẹ, mà không sợ sệt hay lo ngại.
Mẹ đã từng nói với các con, trong cơn tối tăm nhất, ánh sáng từ trái tim vẹn sạch mẹ sẽ đến với các con. Như thế, mẹ muốn báo cho các con biết rằng, trong những giây phút quyết liệt, chính mẹ sẽ chỉ cho các con mọi sự.
Mẹ sẽ nói cho các con biết phải theo ai để trung thành với vị đại diện Chúa Giê-xu con mẹ và giáo hội.
Mẹ sẽ xác quyết với các con những gì các con phải nói để ở trong sự thật. Mẹ sẽ chỉ cho các con biết những kẻ phải sợ, những con đường các con có thể theo để tránh nguy hiểm. Trong khi đối với những kẻ mẹ sẽ dẫn lên đồi Calvario để được hiến tế, thì chính mẹ sẽ chuẩn bị tất cả cho họ.
Mẹ là đấng vô nhiễm đang ở bên các con. Trong những giờ phút thanh tẩy này, mẹ sẽ cho các con cảm thấy sự hiện diện của mẹ một cách đặc biệt. Bởi vì trận chiến mà chúng ta phải tham gia để chống lại Satan, tội lỗi và đoàn quân vĩ đại của điều ác thật là lớn lao.